Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn luật sư Khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài qua.
Dạ, chúng ta đang bắt đầu chương trình trực tiếp, nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày chủ đề ngày hôm nay nói về nhập tịch Mỹ tiếp theo phần còn dở dang từ tuần trước, quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan tới du học, du lịch, đầu tư ở Mỹ thì xin vui lòng gửi ngay câu hỏi trong phần bình luận để luật sư Khanh có thể trả lời trực tiếp cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay nhé. Những câu hỏi nào đến trước sẽ được trả lời trước và theo thứ tự như thế. Đến hết chương trình chúng tôi không kịp trả lời thì xin hẹn quý vị và các bạn những tuần tiếp theo. Xin luật sư Khanh cho Trà My tóm tắt sơ lược là lần trước đó mình đang nói về nhập tịch Mỹ, những điều kiện cần đáp ứng để đăng ký thi nhập tịch, tiến trình hồ sơ chuẩn bị như thế nào. Dạ, thì bây giờ trong cái tiến trình hồ sơ đó thì luật sư cũng có cho biết là có những cái mẫu đơn mà phải điền, trong đó không thể thiếu là mẫu đơn N-400. Dạ, thưa luật sư, làm thế nào để có được mẫu đơn N-400 này thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, cái đơn N-400 này mình có thể tìm được trong cái trang website của bên sở di trú, có nghĩa là mình vào trang uscis.gov và ở trên đó họ sẽ cho mình một cái list của những cái đơn, thì mình click on cái form thì cái đơn N-400 nó sẽ nằm ở dưới cùng của cái list đó, gần dưới cùng. Quý vị nhớ là vào uscis.gov, thông thường những cái đơn nào mà quý vị cần với sở di trú là nó sẽ nằm hết trong cái khu vực này.
Vâng, có nhiều người đó thì là nói rằng là tôi đăng ký nộp hồ sơ nhập tịch Mỹ, tự một mình tôi làm từ đầu tới đuôi. Có nhiều người lại nói rằng là tôi qua dịch vụ giúp đỡ từ các văn phòng di trú. Thì thưa luật sư, những cái biện pháp tự mình làm hoặc là đưa qua văn phòng luật sư, nó có khác biệt như thế nào không?
Dạ thưa chị, nói chung nó cũng không. Nếu mà cái hồ sơ mình đơn giản mà mình không có vấn đề gì về hình sự hoặc mình nói chung mình ở đây trong vòng cái thời gian mà sở di trú họ cần đó, và cái tiếng Anh của mình không thành vấn đề thì ok. Mình cũng không cần thuê luật sư, mình cũng không cần qua dịch vụ. Nếu mà mình biết làm rõ ràng về cái vấn đề đơn điền đơn thì mình có thể tự làm. Còn nếu mà mình không có hiểu rõ những cái vấn đề về giống như là mình điền đơn chẳng hạn, và có thể mình có những cái tình trạng tội hành về hình sự, hoặc là cái thời gian mình ở đây không có nhiều, hoặc là mình có những cái mình muốn xin miễn cuộc thi hay gì đó, thì tùy, tốt nhất là mình đi tham khảo một người luật sư để họ cho biết những cái cần, cái gì mà mình cần phải cần đó. Rồi xong mình có thể điền đơn với luật sư hoặc là điền đơn với dịch vụ tùy. Và có nhiều người luật sư thông thường họ đi theo cái cuộc phỏng vấn. Thì Khanh nói rõ bây giờ thông thường cái người luật sư họ cũng không giúp đỡ được gì trong cái cuộc phỏng vấn. Ngoài ra họ ngồi đó, họ có thể bổ sung cái hồ sơ nếu cần thiết, và họ có thể giải thích cho cái người phỏng vấn về cái, những cái vấn đề mà về cái đơn nếu mà cần thiết. Còn không thì cái người luật sư đó cũng họ cũng không có thể trả lời được cho cái người thân chủ trong cái lúc đó. Thì Khanh cũng đi, nhưng mà theo chị biết thì có nhiều người ta cảm thấy tự tin hơn nếu mà có một người ngồi đằng sau để phụ trợ họ hay gì đó mà. Thì cũng tùy thôi.
Nếu quý vị tự tin về khả năng Anh ngữ của mình thì có thể tự làm từ A tới Z, tất cả đơn cũng như là tất cả những bước hướng dẫn đều có trên trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, thưa luật sư, các giấy tờ cần nộp chung với đơn N-400 theo hai diện, thí dụ như diện là 5 năm mới nhập tịch hoặc là 3 năm mới nhập tịch, thì các giấy tờ cần nộp trong bộ hồ sơ gồm những gì?
Dạ thưa chị, nếu mà mình điền cái đơn xin 3 năm nhập tịch mà theo cái vụ cưới hỏi có người quốc tịch đó, thì trước hết mình nộp cái đơn N-400 là một. Cái thứ hai, mình nộp cái bằng chứng là mình vẫn sống với cái người mà bảo lãnh cho mình, là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, mình nộp thêm những cái đơn về mình ở trong cái khu vực mình đã đang khai trong vòng 3 tháng vừa qua. Cái thứ tư, nếu mà quý vị muốn quý vị có thể lại cái quận mà quý vị đang ở đó, cái nó gọi là cái district clerk, mua một cái lá thư nói là mình không có bao giờ bị phạm tội trong cái quận này hết, thì mình có thể lấy gom bốn cái đó với vậy bao gồm cái check cho cái chi phiếu cho sở di trú, cái số tiền là 725 đồng mình gửi hết vào cho sở di trú, rồi xong họ cái đó là coi như quá trình nộp đơn. Còn nếu mà mình nộp đơn, xin lỗi thêm một cái nữa là quý vị nên gửi vào cái bản sao của cái thẻ xanh của quý vị và cái bản sao của cái bằng lái xe của quý vị để làm cho coi như là ID đó. Thì nếu mà cái đó là xong, nếu mà quý vị muốn nộp đơn xin quốc tịch, xin nhập tịch trong theo cái diện 5 năm á, thì trước hết là quý vị cũng cần cái phiếu cho sở di trú là 725 đồng, cái đơn N400, sau đó cái copy của cái thẻ xanh, cái bản sao của thẻ xanh của quý vị và bản sao của bằng lái xe của quý vị, và giấy tờ chứng minh là coi như quý vị đã ở trong cái quận của quý vị trước khi ít nhất là 3 tháng trước khi quý vị khai nhập tịch. Và cái thứ tư là giống như Khanh nói, nếu mà quý vị muốn xin cái giấy, nói chung là trong cái quận nói là quý vị chưa bao giờ bị bắt hoặc phạm tội hình sự gì đó, thì quý vị có thể lấy cái tờ giấy đó và gửi ra bao gồm với cái hồ sơ.
Dạ vâng, thưa luật sư, vừa rồi thì ông cũng đã trả lời luôn câu hỏi cho bạn Trà Anh Thu về phí nhập tịch, và bạn cũng hỏi thêm là điều kiện được nhập tịch, thì cái điều kiện này thì chúng tôi đã trình bày ở phần đầu, nhưng mà xin tóm tắt đó là quý vị phải là ở Mỹ ít nhất 5 năm, có thẻ xanh hợp lệ 5 năm, hoặc là đi theo dạng mà hôn nhân đó thì 3 năm. Dạ vâng, thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp của bạn thì Thị Phạm muốn tìm tài liệu hoặc tìm trường để ôn thi quốc tịch thì tìm ở đâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà tìm trường thì trước hết thì chị phải coi cái nơi chị đang ở là cái thành phố nào. Thông thường mấy cái thành phố họ có những cái công ty thiện nguyện viên á, có nhiều cái chỗ thiện nguyện viên họ có dạy lớp về thi nhập tịch, nhưng mà cái này cũng tùy tiểu bang của quý vị thôi. Nếu mà quý vị ở Texas mà ở Houston thì văn phòng Khanh có cái chương trình đó, coi như là giúp cho những cái người muốn thi nhập tịch đó, thì văn phòng có nguyên cái khóa để coi như dạy cái lý lịch, cái lịch sử của nước Mỹ là như thế nào, và dạy cái cách trả lời về những cái câu thông thường người ta sẽ hỏi là như thế nào, và dạy bằng tiếng Anh hết. Thì cái này thì cũng coi lại bên quý vị ở chỗ quý vị ở thôi, có cái những cái chương trình đó hay không.
Dạ, còn luật về sư vấn đề mà tới văn phòng BBSOS có những cái lớp dạy nhập tịch miễn phí phải không luật sư?
Dạ thưa chị, đúng ạ.
Dạ, hoàn toàn miễn phí cho người gốc Việt muốn luyện thi, ôn thi hoặc là thực tập nghe nói để thi nhập tịch. Thì những văn phòng BBSOS ở nhiều nơi trên nước Mỹ, nhiều tiểu bang, trong đó có Texas, trong đó có Virginia, mà chẳng biết nghĩ chắc ở Cali cũng có phải không luật sư?
Dạ thưa chị có, nhưng mà cái này là cái chương trình specifically nó riêng rẽ về chi nhánh của bên Houston. Thì bên Houston có cái chương trình coi như là giúp đỡ quý vị điền đơn xin nhập tịch và miễn phí mà không có tính tiền gì hết, và có những cái lớp mà dạy quý vị thi nhập tịch luôn, cái đó cũng miễn phí luôn, không
miễn
có tính
phí, một
dạ. Yeah. Nhưng mà cái đó là chỉ là hạn chế về tiểu bang Texas và thành phố Houston, tại vì những chi nhánh khác thì không có những chương trình đó.
Dạ vâng, văn phòng gọi là BBSOS là của gọi là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, BBSOS là một tổ chức phi lợi nhuận, họ có những văn phòng ở nhiều nơi trên nước Mỹ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nhập tịch và hỗ trợ những cái an sinh xã hội khác nữa. Tất cả những cái dịch vụ đó thì quý vị có thể tìm trên website của BBSOS nhé. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Tiếp theo mình hỏi về cái nội dung bài thi nhập tịch, hiện bây giờ cái bài thi đó gồm mấy phần, thời gian thi bao lâu?
Dạ thưa chị, cái bài thi này sẽ coi như gồm 3 phần. Cái phần đầu tiên là cái phần lịch sử của nước Mỹ. Thông thường họ có 100 câu hỏi. Lúc mà mình bước vào thi thì thông thường họ sẽ đã có 10 câu hỏi họ để sẵn cho mình rồi. Và nếu mà mình trả lời 6 câu hỏi đúng thì mình không có cần phải thi nữa. Còn sau đó một khi sau đó thì họ sẽ hỏi về cái lý lịch cá nhân của mình. Thì cái lý lịch cá nhân của mình là trong cái đơn N400, những cái gì mình đã điền vào trong cái N400 họ sẽ hỏi. Và cái cuối cùng là họ sẽ hỏi quý vị cần phải đọc một cái câu tiếng Anh và phải viết một cái câu trả lời bằng tiếng Anh. Một trong ba cái đó, nếu mà quý vị rớt cái nào á, thì họ sẽ cho quý vị thêm một lần để thi lại, nhưng mà sẽ là một cái ngày khác chứ không phải là cùng ngày. Và nếu mà sau khi quý vị rớt cái đó lần đầu tiên mà quý vị cũng rớt phần thứ hai thì coi như là cái đơn N400 phải bị bác bỏ, quý vị phải làm lại bắt đầu từ đầu. Thì nói chung cái đó là theo cái diện thi thông thường. Có nhiều cái, có một cái loại thi thông thường khác là mình có thể xin thi bằng cái tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng mà vấn đề là nếu mà mình muốn xin thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình thì nó có vài trường hợp nó đòi hỏi là ít nhất mình phải là 50 tuổi. Cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là mình phải có thẻ xanh ít nhất là 20 năm. thì mình có thể thi bằng tiếng Việt, mình có thể đem cái người đi thông dịch cho mình. Cái tình trạng thứ hai á, là mình là 55 tuổi, nhờ mình có thể xin ít nhất là 15 năm thì mình vẫn có thể thi bằng tiếng Việt. Và cái nội dung thi thì nó không có khác nhau, mình vẫn phải thi về vấn đề cái đơn N-400 về cái lý lịch của mình và cái lịch sử của nước Mỹ. Còn một cái phần thi thứ ba nữa, cái này nó hơi đặc biệt một chút á, là nó nói là ít nhất là mình phải là 65 tuổi và mình có thể ít nhất là 20 năm thì mình có thể thi toàn bộ bằng tiếng Việt hoặc tiếng mẹ đẻ của mình và mình không có cần ghi hoặc viết. Và trong cái 100 câu hỏi đó, mình không có cần học đọc hết 100 câu hỏi mà mình chỉ học 20 câu hỏi thôi. Và 20 câu hỏi này là mình biết rõ những 20 câu hỏi này là 20 câu nào, tại vì trong cái họ sẽ nói cho mình biết mình phải học câu nào, thì mình chỉ nhớ 20 câu hỏi là xong. Thì cái đó là lúc mà gọi là miễn đi cái thi bằng tiếng Anh đó. Còn cái trường hợp cuối cùng nhá, nếu quý vị nào mà bị bệnh tật, mà quý vị coi như cái bệnh tật nó ảnh hưởng về cái trí nhớ của quý vị và cái nó làm quý vị không có thể nhớ được đó, thì mình có thể xin miễn đi cái cuộc thi hoàn toàn. Có nghĩa là mình xin cái disability, cái nó gọi là N-648 medical disability waiver. Một khi mình xin cái đó được mà sở di trú họ chấp nhận thì họ chỉ hỏi về một chút về cái lý lịch của mình thôi, mà cái phần còn lại giống như cái phần lịch sử hoặc cái phần thi đọc hoặc thi viết họ miễn hết cho mình. Và mình có thể thi bằng cái tiếng mẹ đẻ của mình luôn.
Dạ vâng. Và thời gian tổng cộng của bài thi này khoảng bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, tùy người thôi chị. Có nhiều lúc Khanh ngồi, cái thời gian nhanh nhất Khanh ngồi trong đó là có 20 phút là xong. Có nhiều người ta chậm á. Có nhiều lúc Khanh ngồi trong đó cũng cả tiếng đồng hồ á. Nhưng mà phần lớn là rất là nhanh, tổng cộng cỡ đâu 30 phút đồng hồ là xong hết.
Dạ vâng, đó là cái quá trình mình phải trải qua cái kỳ thi. Thưa luật sư, dạ. luật sư có nói là có những cái diện được đặt cách đó. Ngoài ra cũng có cái chuyện đặt cách trong cái chi phí thi nữa. Có người được miễn hoặc là được giảm cái chi phí thi phải không ạ?
Dạ đúng, thưa chị, rất là đúng. Nếu mà cái nhà quý vị có thu nhập thấp, cái mức lương là dưới 125% của cái federal poverty level up, thì quý vị có thể xin miễn đi cái giá 725 hoàn toàn với sở di trú. Còn nếu mà cái thu nhập của quý vị cao, nhưng mà giữa nó con số nó gọi là 150% của cái federal poverty level và 200% của federal poverty level, thì quý vị có thể xin giảm cái số tiền đó. Thay vì trả 725 thì Khanh nghĩ quý vị trả 400 mấy đó, Khanh không nhớ, nhưng mà sẽ trả là 400 mấy thay vì 725. Nhưng mà cái quý vị nào mà đang nhận được cái tiền trợ cấp giống như food stamp, tiền chip và tiền Medicaid cho con cái thì quý vị có thể xin miễn đi cái giá phí hoàn toàn.
Dạ, thưa luật sư, với cái bài thi để nhập tịch Mỹ đó thì tối đa mỗi một người có thể thi được mấy lần?
Dạ thưa chị, thì một khi mình nộp cái đơn N-400 thì họ sẽ gọi mình đi cái ngày phỏng vấn, họ cho mình thi một lần. Sau cái lần đó nếu mà mình rớt bộ phận nào cũng được, nếu ví dụ mình rớt 3 bộ phận luôn thì họ sẽ cho mình cái cơ hội thứ hai để mình thi. Nếu mà sau cái cơ hội thứ hai đó mà mình vẫn rớt á thì ok, họ sẽ nói họ bác đi cái đơn N-400 hoàn toàn và sau đó mình phải nộp lại cái đơn N-400 mới để lập lại cái quá trình lại một lần nữa.
Nhưng mà có được thi tới thi lui nhiều lần không ạ? Ví dụ như lần 3, lần 4 có cơ hội không ạ?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà mình, ví dụ quý vị nào mà đi thi 2 lần xong rớt rồi làm lại cái đơn N-400, thi 2 lần nữa rớt rồi làm lại cái N-400, thì cái đó quý vị có thể làm bất cứ lúc nào cũng được. Yeah. Nhưng mà vấn đề là mình không có muốn tốn tiền, không có muốn tốn thì giờ.
Yeah.
Mình muốn làm cái gì làm cho xong cùng một lúc luôn. Nên quý vị nào mà muốn điền đơn nhập để mà xin nhập tịch đó, thì trước hết Khanh đề nghị quý vị là học bài trước đó. Trong cái trang USCIS.gov họ có những cái tài liệu cho mình học. Quý vị nào có con cái hoặc là anh chị em trong gia đình thì có thể lấy tải về mấy cái tài liệu đó và nhờ con cái hoặc anh chị em giúp đỡ về cái vấn đề học hành và giống như cái câu hỏi đó, thì cái đó nó đỡ hơn.
Thưa luật sư, mình sẽ trở lại với đề tài nhập tịch Mỹ vài phút nữa đây thôi, tại vì ngay lúc này có quá nhiều câu hỏi, xin dành thời gian để trả lời câu hỏi kẻo quý vị khán thính giả đang sốt ruột nhé. Sẽ nói về nhập tịch Mỹ trong vài phút nữa. Lúc này thì Thành Tính hỏi là những điều kiện gì, cần những gì để đi du học Hoa Kỳ?
Thưa anh, nếu mà anh muốn đi du học Hoa Kỳ thì trước hết anh phải có một cái trường bên Mỹ họ chấp nhận anh vào để mà coi như là họ cấp cho anh cái I-20. Và trước khi họ cấp cho I-120 thì anh phải nhờ điền đơn xin họ chấp nhận anh và anh phải thi cái IELTS đó. Có nghĩa là cái TOEFL hồi xưa mà bây giờ là nó gọi là IELTS thì anh thi cái đó xong anh đạt
TOEFL hay là IELTS
anh đạt được một cái số điểm cố định, cái trường họ nhận cho anh, họ sẽ đưa cho anh cái I-20. Tới lúc đó anh trả cái tiền service fee và anh quay qua bên lãnh sự quán, anh xin cái F-1 visa. Và anh phải chứng minh rằng là, một là anh có gia đình, anh có đủ khả năng tài chính để mà trả cái số tiền trong cái I-20, hoặc hai, nếu mà anh có thân nhân ở bên Mỹ thì họ đứng ra họ làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh.
Dạ, yeah. Đó là cái cuộc phỏng vấn ở cái cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam. Yeah. Dạ vâng, thưa nếu mà bạn có thắc mắc chi tiết về du học đó thì xin bạn đón theo dõi chương trình giải đáp du học cũng trực tiếp như thế này mỗi buổi tối thứ hai nhé, cũng cùng giờ này với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Bây giờ câu hỏi của Vương Nguyễn, diện con cái bảo lãnh cha mẹ bây giờ có còn chương trình này hay không, còn làm hồ sơ được hay không?
Dạ thưa chị, chương trình này vẫn còn. Nếu con cái có quốc tịch bảo lãnh, bố mẹ vẫn tiến hành bình thường, không có thay đổi gì đó.
Dạ vâng. Nhân Hoàng xin hỏi là không có người thân nhưng mà muốn đi làm ở Mỹ thì có cái cách nào không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh không có người, nếu mà anh có một công ty bên Mỹ đại thọ cho anh, cho dù anh có người thân bên này hay không, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết tới cái hồ sơ của anh hết. Cái quan trọng là anh tìm được công việc và có một công ty đại thọ cho anh.
Dạ vâng, Moon Moon hỏi thăm luật sư là bây giờ mới kết hôn có thẻ xanh thì bảo lãnh cha mẹ được không?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được. Chị phải đợi lúc nào chị nhập tịch thành có người công dân Mỹ thì tới lúc đó chị mới có thể bảo lãnh người bố mẹ.
Tân Nguyên Phạm cho hỏi nếu đi định cư, gia đình qua đó có bảo hiểm gì giúp cho người mới di cư hay không? Có dạ, một em bé nhỏ 2 tuổi đi theo cha mẹ định cư đó thì có được đi học trường nhà nước hay không, có tốn tiền hay không, đi khám bệnh có tốn tiền hay không. Tóm lại là bạn rất băn khoăn không biết có những cái bảo hiểm về y tế, giáo dục cho những người mới qua định cư hay không.
Cái này là cái câu hỏi rất là hay. Tại vì thông thường một khi anh trước khi anh qua đây thì cái người bên này họ phải điền cái đơn bảo trợ tài chính, họ nói là họ sẽ không có để cho anh coi như là anh hoặc là những người được bảo lãnh qua đây để mà coi như ăn xin vào những cái chương trình cho
làm
những cái người nghèo đó, làm gánh nặng của xã hội đó. Yes. Nếu mà trong cái trường hợp anh có qua đây mà anh có tiền riêng, anh có thể mua bảo hiểm riêng thì cái đó tùy anh thôi. Con cái của anh thì sẽ đi học trường trường tư đàng hoàng, coi như là trường công á, public school, thì cái đó miễn phí hết. Tại vì coi như là bên này anh qua đây anh đi làm và đóng thuế thì cái đó nó sẽ về, nó chi về cho những cái chương trình education bên này. Về cái vấn đề bảo hiểm á, thì giống như em nói, anh có hai cái loại để mà anh làm, anh mua bảo hiểm, mà ba loại. Một là anh mua bảo hiểm riêng tư, hoặc hai anh và gia đình qua đây, anh và gia đình đi làm nhưng mà cái thu nhập của gia đình và gia đình thấp, anh có thể và xin vào chương trình Market Help for Obamacare để mà mua. Hoặc ba là anh xin trợ cấp của tiểu bang, nhưng mà cái vấn đề là một khi anh xin trợ cấp của tiểu bang, cái người mà đứng ra để làm cái đơn bảo trợ tài chính họ lại bị dính lây. Tại vì một khi họ làm cái đơn bảo trợ tài chính, họ có cam kết với sở di trú rằng là họ sẽ không có để anh hoặc những người họ bảo lãnh trở thành một cái gánh nặng của coi như tiểu bang. Nên vì vậy cái đó anh phải coi lại kỹ càng trước khi anh qua đây. Còn con cái của anh thì đi học trường public school thoải mái, không có thành vấn đề gì hết. Tại vì cái đó nó là cho những đứa nhỏ bên này, cho dù ở những đứa nhỏ ở bên này hợp pháp hoặc bất hợp pháp, nó vẫn có cơ hội đi học.
Tất cả trẻ nhỏ ở Mỹ đều có cơ hội đi học miễn phí từ nhỏ cho tới lớp 12.
Yeah.
Dạ vâng. Mà luật sư vừa mới nói là cho dù là trẻ em hợp pháp hay bất hợp pháp thì cũng được hả luật sư?
Dạ chị, thưa chị rất đúng.
Dạ vâng. Bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là Xuân Linh Nguyễn nói rằng là không có người bảo lãnh nhưng mà muốn có cơ hội sang Mỹ thì có cái cách nào không, có cần phải tốn bao nhiêu tiền?
Thưa chị, nếu chị không có cơ hội có người bảo lãnh thì chị có thể xin cái visa đi du lịch. Thì cái đó là cái con đường thông thường những người nào mà họ muốn qua đây là họ qua cái con đường đó trước. Còn cái thứ hai, nếu mà chị có bằng cấp hoặc chị có kinh nghiệm về công ăn việc làm thì nếu mà chị muốn, chị có thể xin một công ty bên này, coi như chị liên lạc được, hoặc là có một công ty bên Mỹ họ bảo trợ cho chị thì họ có thể đài thọ cho chị cái thị thực để mà qua bên Mỹ để làm. Còn ngoài ra thì nếu mà chị có thể xin tị nạn, nhưng mà vấn đề là không biết cái hồ sơ của chị, nếu mà chị xin tị nạn thì chị sẽ nói về vấn đề gì.
Hoặc là có, nếu mà có điều kiện đó thì quý vị có thể đầu tư sang Mỹ.
Dạ.
Nếu mà có, dạ, có điều kiện. Tức là 1 triệu đồng thì có thể đầu tư dạng là tự mở một cái doanh nghiệp cá nhân, hoặc là 500.000 đồng để hùng hạng.
500.000 hoặc là, dạ thưa chị, 500.000 hoặc là 1 triệu đồng tùy theo cái khu vực mà mình muốn qua mình đầu tư. Cái 500 ngàn là cho cái targeted employment area, có nghĩa là những cái nơi mà có ít người hay là cái nó không có phổ biến gì mấy. Còn mấy cái thành phố lớn giống như thành phố Houston hoặc mấy cái thành phố lớn thì đòi ít nhất là 1 triệu đó.
Tức là có những cái ngã đường mà quý vị có cơ hội được tới Mỹ làm ăn hoặc là học hành, đó là du học, du lịch hoặc là đầu tư, nếu quý vị không phải là diện định cư. Dạ vâng, Nhuận Tâm xin hỏi luật sư, nếu đi du lịch diện B1, B2 rồi từ đó chuyển sang visa tôn giáo R1, R1 thì có cần những giấy tờ gì và có khó khăn không?
Cái này nói chung là một con đường thông thường ít người xài, bởi vì nếu mà mình muốn xin R1 thì mình, cho dù mình muốn xin R1 đi nữa, mình cũng phải chứng minh rằng là trong vòng 2 năm vừa qua mình phải làm cho cái chi nhánh, cái denomination của chùa hoặc là nhà thờ bên Việt Nam mà xong mình muốn chuyển qua đây được. Chứ ví dụ mình đi du lịch qua rồi xong mà mình chuyển qua cái R1 mà mình không có làm thì có cơ hội là không. Thì cái này thông thường họ xin cho những cái người muốn xin R1, xin R1 bên Việt Nam chứ, hoặc là bên nước ngoài, chứ Khanh ít khi nào thấy và Khanh cũng không có muốn đại coi như là làm cái hồ sơ cho những người nào mà xin visa đi du lịch qua đây xong qua từ đó chuyển qua R1. Cái đó Khanh cũng không muốn đụng tới, tại vì nó hơi khó một chút.
Tức là những cái con đường mà quý vị nghĩ là nó tắc hơn đó thì nó sẽ rất là mạo hiểm. Dạ vâng.
Dạ, nó mạo hiểm và nó khó hơn cho quý
khó
vị.
Khó thành công. Ao Cường Thịnh, dạ xin hỏi luật sư là qua Mỹ bao nhiêu năm thì mới được học cao đẳng cộng đồng?
Dạ, thưa anh, cao đẳng cộng đồng là như thế nào? Nếu mà anh nói về cái vấn đề anh đi học á, thì tùy theo cái anh học tới lớp nào thôi. Ví dụ bên Việt Nam anh đã học trong lớp 12, anh qua đây anh có thể vào college, thì anh có thể xin vào đại học. Đó cái, tùy theo cái bằng cấp của anh thôi, chứ còn nó không có một cái sự hạn chế về tuổi tác.
Dạ, vâng. Ngô Ngọc Minh, thời gian bảo lãnh diện F3 bao lâu vậy thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, bây giờ về diện F3, sở di trú họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 12, 2005. Thì chị phải coi lại cái ngày... ngày priority date trong cái đơn I-130 của chị là ngày nào. Ngày priority date là cái ngày mà cái người bảo lãnh cho chị họ gửi vào đơn cho sở di trú, và trên sở di trú bên sở di trú họ cấp vào cái lá thư họ nói là họ nhận được cái đơn vào cái ngày này đó. Thì chị so hai cái ngày đó, nếu mà nó trùng tới với ngày 15 tháng 12 hàng năm thì coi như bây giờ tới phiên hồ sơ của chị để mà xin chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà tiến hành tới cái phần cuối cùng.
Dạ, trong khi đó thì cũng câu hỏi khác hỏi là thời gian bảo lãnh diện K3, K4 là bao lâu ạ?
K3, K4 thì ok. K3 nói chung họ ít, nói chung bây giờ cũng rất ít xài K3, bởi vì cái thời gian K3 là coi như là một cái phần không phải là ăn theo, nhưng mà trước hết họ đòi hỏi mình file cái đơn I-130 trước. Và thông thường hồi xưa đó, sở di trú họ dùng rất là lâu để mà họ duyệt cái đơn I-130. Thì ngay lúc đó những cái người này họ muốn xin cái K3 và K4 nói chung với sở di trú là tôi muốn cho những người này thay vì đợi ở nước ngoài thì tôi muốn xin cái visa cho họ vào đợi ở bên nước Mỹ này. Thì thông thường cái bác hồi xưa là cái thời gian K3, K4 là ở 6 tới 9 tháng, nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị làm cái đơn I-130 và xong xin K3, K4, Khanh nói rằng là cái K3, K4 sở di trú họ sẽ bỏ qua một bên, bởi vì cái I-130 sẽ chấp thuận trước khi cái K3, K4 được chuyển qua. Khanh có làm vài cái rồi chứ không phải là không. Và Khanh cũng có nói với thân chủ Khanh là cái K3, K4 này nó sẽ không đi tới đâu đâu nhé. Nhưng mà mình chỉ coi như thúc đẩy, mình dùng cái này chứ coi như thúc đẩy sở di trú thôi. Nhưng mà vấn đề là thúc đẩy cũng không bao nhiêu, bởi vì cái thời gian I-130 mà sở di trú họ dùng để mà chấp thuận nó cỡ 6 tháng rồi.
Vâng, câu hỏi này liên quan tới chủ đề chính ngày hôm nay xin ưu tiên là Quang Trần. Nếu từng ở tù về tội felony trên 10 năm có thể thi quốc tịch Mỹ được không?
Thưa anh, nếu mà anh ở tù tội felony trên 10 năm thì sở di trú thông thường anh có thể nộp đơn xin quốc tịch, nhưng mà họ sẽ bác đơn đi xin quốc tịch của anh, tại họ sẽ nói anh coi như là không có cái good moral character. Bởi vì cái luật mà xin nhập tịch nói nếu mà anh bị tội felony và anh ở tù hơn coi như 1 năm á, thì họ nói là họ sẽ tìm coi như là anh không có cái good moral character. Coi như là cái bản thân cá nhân của anh không có tốt.
Nhân thân.
Và một cái nhân thân vậy, xin lỗi, và trên cái luật nhập tịch họ có nói là thay gồm theo những cái mà Khanh đã nói ra, cái thời gian mình phải ở đây, cái thời gian mình phải có thẻ xanh và cái lý lịch của mình đó, thì ngoài ra đó nếu cái nhân thân của mình phải coi như là không có bị coi như sở di trú, hoặc là bad moral character. Mình phải có good moral character thì tới lúc đó họ mới cho. Còn nếu không, mà cho dù mình có hết những cái yếu tố đầu tiên nhưng mà sở di trú họ nói mình không có good moral character, họ vẫn thể bác đơn anh là 400.
Dạ. Nguyên Lan cũng câu hỏi về quốc tịch, xin ưu tiên cho câu hỏi này, những bạn khác vui lòng chờ một tí nha. Thời gian từ lúc nộp hồ sơ thi quốc tịch cho đến lúc nhận bằng quốc tịch thường là bao nhiêu lâu?
Thưa chị, nếu mà chị nói về vấn đề thi, cứ chị đi tuyển đơn thì tùy theo cái chỗ chị điền đơn chị nộp nhé. Em chỉ nói bên Texas này thôi. Về Texas, một khi chị thi xong, chị đậu, thì họ sẽ cho chị cái ngày mới đi tuyên thệ trong vòng 2 tuần tới 1 tháng, nhiều nhất là 1 tháng rưỡi. Và cái ngày chị tuyên thệ sẽ coi như là cái ngày chị nhận được cái giấy nhập tịch của chị, cái bằng nhập tịch đó. Thì giống như câu trả lời sẽ nói lại là nếu bên Texas này là ít nhất là 2 tuần hoặc nhiều nhất là 1 tháng rưỡi từ cái ngày chị đậu cái cuộc thi, thì họ sẽ đưa cho chị cái giấy đi tuyên thệ. Một khi chị đi tuyên thệ thì cái ngày chị đi tuyên thệ chị sẽ có cái bằng nhập tịch.
Dạ. Huỳnh Thị Thảo Nguyên, nếu phải ở lại Việt Nam vì lý do sức khỏe, ở lại dưới 1 năm thì có trở ngại gì khi thi quốc tịch và khi trở vào Mỹ hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị ở lại dưới 1 năm thì tốt hết chị xin cái đơn re-entry permit, cái đơn I-131 để mà coi cho chị ở quá 6 tháng để mà quay về. Và để tại Việt Thanh có nói là lúc mà chị điền đơn xin nhập tịch thì cái thời gian chị ở đây phải ít nhất là nửa cái thời gian mà trong vòng 5 năm hoặc là nửa thời gian của 3 năm, và những cái chuyến đi của chị không có quá 6 tháng. Nếu mà cái chuyến đi của chị quá 6 tháng đó, thì chị phải chứng minh rằng cho sở di trú là coi như là cái này là ngoài cái sự khống, cái nằm trong cái sự nắm chế của chị, và coi như là chị phải đi với, hoặc là hai chị phải ra ngoài chị làm cho nước Mỹ, hoặc là ba là trong cái thời gian đó chị vẫn muốn về, nhưng mà coi như là bởi vì cái lý do nào đó, bệnh tật hay gì đó, thì chị ở lại, thì tới lúc đó chị có thể xin sở di trú coi như họ có cho chị miễn đi cái vấn đề là chị ở bên nước ngoài quá 6 tháng là xong quay về hay không. Còn nếu mà họ không cho thì lúc mà chị quay về chị phải đợi ít nhất là 4 năm và 1 ngày sau khi chị quay về để mình điền đơn xin nhập tịch lại.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và câu hỏi tiếp theo là cái cách tính bảo trợ tài chính khi bảo lãnh cùng lúc nhiều người tính làm sao ạ?
Cái này tùy theo cái hồ sơ và tùy theo bao nhiêu người đi cùng. Nếu mà anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, ví dụ thôi nhé, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, mà người anh bảo lãnh người em có con, có vợ, có 3 người con, thì vợ và 3 người con và người em tổng cộng là 5 người. Và phải coi cái người bảo trợ tài chính họ có hôn nhân hay không, họ có kết hôn hay không, hoặc có con cái hay không, thì phải coi cái household của cái người bảo trợ là bao nhiêu. Tổng cộng là cứ cái 5 người này và cái mức lương của họ phải là quá cái con số mà sở di trú họ đưa ra. Còn ví dụ con cái bảo lãnh bố mẹ thì hai cái hồ sơ đó hai phải làm hai cái đơn bảo trợ tài chính, chứ không có thể gộp bố và mẹ với nhau, thì sẽ có hai đơn bảo trợ về tài chính. Và mình trước hết mình phải coi là cái household của cái người đứng ra bảo trợ là bao nhiêu người, bao gồm với người bố, và trong cái hồ sơ thứ hai cái household size của cái người đứng ra bảo trợ là bao nhiêu người, bao gồm với người mẹ. Thì đó, cái cách đó là cách tính. Còn nếu mà quý vị hỏi ra nhiều cách tính khác thì anh có thể đưa ra rất nhiều cái cách tính, nhưng mà vấn đề là nó không có cụ thể về cái hồ sơ của quý vị.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn NCO. Em hiện là người tị nạn ở Thái Lan, em không có passport. Bây giờ người yêu ở Mỹ làm giấy tờ đón, nhưng mà vì em không có passport thì em muốn làm passport làm thế nào?
Thông thường cái này cũng hơi cực. Anh có chạy qua một cái vấn đề này hồi xưa. Nếu mà chị không có hộ chiếu, bởi vì bây giờ bên Thái Lan họ cũng không cấp giấy tờ gì cho chị đâu. Nếu mà trong cái tình trạng như vậy mà anh không biết là chị đã xin cái tị nạn với bên UNHCR hay chưa, gọi là United Nations High Resettlement Commission đó. Anh không có biết chị xin cái đó chưa. Nếu mà chị có xin với UNHCR rồi, chị có thể nói họ coi như họ có thể làm nói chuyện với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Bangkok hay không, để cấp cho chị một cái coi như cái travel document đó. Nếu mà bên lãnh sự quán Mỹ họ làm việc với UNHCR mà họ cấp cho chị cái coi như cái travel permit, thì lúc đó chị có thể dùng cái đó để mà thay thế cái hộ chiếu của chị để mà chị vào nước Mỹ.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, Hoàng Huỳnh Nguyễn, làm hồ sơ bảo lãnh mẹ, được sở di trú chấp nhận đó đóng tiền xong. Mẹ mình visa còn hạn tới tháng 10, năm nay mới hết hạn. Vậy trong thời gian này đi du lịch về trước hạn, có ảnh hưởng gì không đến việc bảo lãnh?
Nếu mà bác gái vẫn có cái visa để đi du lịch và visa vẫn còn hạn thì chị có thể đưa bác gái đi du lịch vào bình thường. Nhưng mà cái mà chị phải nhớ đó là lúc mà điền đơn, chị phải nhớ lúc mà chị điền đơn xin nhập tịch nó có phải là trước hoặc sau khi bác gái xin cái visa đi là thế không? Nếu mà cái chị điền đơn đi nhập tịch, không phải nhập tịch mà bảo lãnh. Thì nếu mà chị điền đơn bảo lãnh cho bác gái sau khi bác gái được cấp cái visa thì thật đó thì thông thường người ta không có vấn đề. Mà nếu mà bác gái đi cực bắc các chỉ thì tới lúc mà bác gái vào trong bên lãnh sự không phải lãnh sự quán mà hải quan á, thì những người hải quan sẽ hỏi ủa có phải có người làm đơn bảo lãnh cho bác hay không. Thì nếu mà hỏi như vậy thì chị bác gái sẽ trả lời là có, và cái đó tùy theo cái người hải quan họ có cho bác gái vào hay không.
Dạ, vâng.
Còn nếu mà chị nộp cái đơn bảo lãnh trước khi chị bác gái xin cái đơn visa đi du lịch, mà trong cái đơn visa đi du lịch mà bác gái không có khai cái đó thì lúc mà bác gái qua đây thì sẽ có vấn đề.
Dạ. Ngọc
thì
Diễm
cái đó chị phải coi lại.
Dạ vâng, Ngọc Diễm Quỳnh, luật sư trả lời như robot. Xuất sắc quá, cảm ơn bạn. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi bây giờ Tổng thống Trump rất là khắt khe về di cư. Vì vậy mình muốn định cư lâu dài ở Mỹ có còn có cơ hội hay không?
Dạ thưa chị, những cái chuyện giống như bảo lãnh gia đình hoặc là bảo lãnh qua công ăn việc làm nó vẫn đi như thường, chưa có gì thay đổi hết. Và trong tương lai Khanh cũng thấy nếu mà thay đổi cũng không có khắt khe giống như ông muốn như vậy đâu. Thì coi như cái này là một cách mà người ta coi như là negotiate đó, có nghĩa là họ phải đưa ra những cái gì khó nhất rồi xong sau đó mới thỏa thuận lại và tìm một cái con đường để giải quyết, chứ không phải là ông nói là ông muốn cắt đứt là cái nghĩa là ông sẽ cắt đứt.
Yeah, cho nên bây giờ thì chưa có gì thay đổi. Vũ Hoàng yeah. Phương, mẹ có quốc tịch bảo lãnh gia đình người con từ năm 2015, mấy năm mới được đi?
Cái người có quốc tịch mà bảo lãnh con cái trên 21 tuổi đó lập gia đình mà mới 2015 rồi. Đợi cỡ 10 năm nữa à, tại vì bây giờ cái dạng F3 họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 12 năm 2005.
Dạ, Hiền Bùi, diện F4 người được bảo lãnh có tiền án treo, đã xóa án tích lâu rồi thì có được cấp visa định cư hay không?
Dạ, thưa chị, cái này tùy theo cái tiền án là gì, ok? Khanh có làm mấy cái hồ sơ, hồi cách đây 2 năm Khanh có làm một cái hồ sơ với cái tiền án coi như tiền án giết người, còn đã bị treo và cũng coi như là bị xóa, nhưng mà lãnh sự quán họ không cho đi. Okay. Nên Khanh cũng cãi là cái này đã xóa rồi và coi như là bị xóa, xí xóa hết rồi. Cái người này họ coi như họ đã trả lại cái họ thiếu cho cái bên cái người bị hại đó. Lãnh sự quán họ nói không, cái này họ không bao giờ cho đi hết đó, cho dù cái bản án đó được xóa. Nên cái này cũng tùy theo cái tiền án của quý vị là như thế nào. Nếu mà tiền án coi như là cướp bóc nhỏ, cướp bóc hay gì đó thì mình có thể xin cái waiver. Còn mấy cái lớn hơn nữa giống như là cướp tư giết người hoặc cái gì đó khác thì có thể hoặc không.
Tiếp tục những câu hỏi, thời gian chờ đợi bao lâu kể từ ngày nộp đơn thi quốc tịch đã lăn tay?
Dạ thưa bạn, cái này tùy nơi bạn ở. Theo thành phố Houston thì cái thời gian khi nhập tịch là từ 12 tháng tới 15 tháng sau khi mình nộp đơn. Trước đây thì cỡ 6 tháng là cùng, nhưng mà cách đây cỡ 1 năm trở lại thì cái thời gian nó kéo dài hơn. Bên những tiểu bang khác thì cái thời gian nó có thể ngắn hơn bên Houston, tại coi như Houston là dài, coi như là dài, không có thể nào còn được dài hơn nữa.
Dạ.
Khanh có làm, Khanh có thấy mấy người bạn của Khanh ở mấy tiểu bang giống như bên North Carolina và bên California thì họ nói cái thời gian đợi là cỡ 6 tháng tới 9 tháng từ cái ngày mình nộp đơn tới cái ngày họ gọi mình đi phỏng vấn.
Dạ.
Nếu mà hồ sơ mình không có trục trặc gì.
Dạ, chồng bảo lãnh vợ và hai con. Dạ, mức bảo trợ là bao nhiêu ạ?
Dạ, thì cái này là tùy anh bên này anh có người, anh có cái có con cái hay không. Nhưng mà ví dụ bây giờ Khanh chỉ nói là anh là không có con cái nhé. Anh bảo lãnh người vợ và anh có hai người con, có nghĩa là cái gia đình của anh là con số 4. Thì cái mức lương cố định mà anh cần phải có, nó gọi là cái adjusted gross income trong cái đơn line 32 của cái 1040 của anh đó, ít nhất phải là 31.000.
Yeah.
Cho đỡ hơn là con 32.000 đi. 32.000 thì anh có thể bảo lãnh hết 3 người này được.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo Gold Steel. Thưa luật sư, hiện nay anh em bảo lãnh, chị em bảo lãnh còn được áp dụng hay không? Cần được, nếu còn thì cần thủ tục gì?
Dạ thưa, cái diện anh em bảo lãnh lẫn nhau vẫn còn có thể được áp dụng. Và cái con đường gì, mà nếu mà anh muốn làm thì có nghĩa là mình chỉ bắt đầu cái đơn, mình bắt tay và mình làm cái đơn I-130 cho mỗi người anh chị em này. Và mỗi người anh chị em này nếu mà họ có vợ, họ có chồng, họ có con cái thì những người vợ chồng con cái đó sẽ được liệt danh vào trong cái đơn I-130 và họ có thể đi ăn theo. Nếu mà con cái sau này tới cái lúc mà priority day mà con cái không có được coi như là quá tuổi cái mà theo cái luật trừ tuổi đó thì con cái sẽ có thể được đi ăn theo luôn.
Dạ vâng, xin luật sư cho biết mẹ có quốc tịch bảo lãnh con và đứa cháu nội, nộp hồ sơ 2016 khi nào mới được gọi phỏng vấn và đứa cháu nội có bị ảnh hưởng gì không?
À, người con này sẽ nghĩ là đã quá 21 tuổi rồi thì đợi ít nhất là tới 5 năm nữa. Và cái người cháu nội có thể đi trừ khi cái người cháu nội tới 5 năm nữa mà đã quá một cái tuổi cố định mà mình sau khi mình dùng cái luật trừ tuổi mà vẫn không dưới 21 tuổi thì đứa cháu nội không có thể đi.
Dạ, Tuyết Nguyễn muốn đi làm bên Mỹ để con được đi học bên đây có được hay không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị có một công ty nào đại thọ cho chị để mà có cái visa chị đi làm thì con của chị có thể qua đi học. Và giống như Khanh nói ngay đầu chương trình thì một khi đứa bé đó qua nước Mỹ cho dù nó hợp pháp hoặc bất hợp pháp nó vẫn có đi học trường public school for free miễn phí.
Dạ. Thì Phạm, thời gian chờ nhập tịch Mỹ 5 năm tính từ lúc mình vào Mỹ hay là tính từ lúc mình có thẻ xanh?
Dạ thưa chị, cái thời gian 5 năm hoặc 3 năm là tính từ cái ngày mình có thẻ xanh chứ không phải tính từ cái ngày vào mình vào nước Mỹ.
Dạ, và 1 năm cho phép mình rời Mỹ bao nhiêu lần?
À, 1 năm, qua cái, nếu mà quý vị muốn xin nhập tịch đó, thì họ sẽ nói là trong cái vòng 5 năm vừa qua quý vị phải ở trong nước Mỹ ít nhất hơn nữa cái thời gian đó. 5 năm là 60 tháng, có nghĩa là nếu quý vị xin nhập tịch 5 năm thì quý vị phải ở đây ít nhất là hơn 30 tháng. Và những cái chuyến đi của quý vị không có thể nào quá 6 tháng. Ví dụ trong một năm quý vị có thể đi 10 chuyến đi, không thành vấn đề. Nhưng mỗi chuyến đi đó có mỗi 2 tuần, 3 tuần thì cái đó không thành vấn đề. À, dẫu sao nếu quý vị có thể gom lại cái thời gian quý vị ở đây là quá 30 tháng và những cái chuyến đi của quý vị không quá 6 tháng.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Mời quý vị trở lại với chúng tôi vào chương trình tuần sau để được trả lời những thắc mắc của mình ạ.
Xin kính chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Y Trần hỏi, cho tôi hỏi nếu như bị sơ cứng cột teo cơ, thì có bị đau không? Tôi bị đau tay chân các cơ trên cơ thể đã 4 tháng mà vẫn chưa khỏi. Gần đây các cơ của tôi co giật bất thường, rất khó chịu. Tôi không bị teo cơ nhưng cảm giác tê ở rất nhiều chỗ và lưỡi. Tôi muốn biết là mình bị bệnh gì. Xin cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi nêu lên về cái bệnh gọi là sơ cứng cột bên teo cơ. Thì nếu mà chúng ta không phải là bác sĩ, chúng ta nghe cái tên này thì thấy có vẻ lộn xộn quá. Thì nói trước đây tóm tắt, nó là một cái bệnh nó gây liệt ở các cơ. Mà vì cái nguyên nhân nó là một cái bệnh thoái hóa của những cái tế bào thần kinh vận động nằm ở trên não bộ, là cái bộ óc của chúng ta. Và những cái thần kinh vận động nó nằm ở tủy sống. Thì nói tóm tắt là như vậy. Và cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không có áp dụng cho cá nhân, và tôi không có nói rằng là bệnh nhân bị cái bệnh này. Và chúng ta cũng không có cái mục đích là giúp thính giả đi tìm cách tự chữa bệnh, và nhất là cái bệnh này nó là một cái bệnh rất là phức tạp. Bây giờ chúng ta vào đề, thì có lẽ tôi nghĩ là vì bệnh nhân nói là... một cái bệnh sơ cứng cột teo cơ, thì theo tôi, nếu mà tôi không lầm, thì bác sĩ và bà bệnh nhân muốn nói đến bệnh là gọi là sơ cứng cột bên teo cơ. Thì cái thuật ngữ này nó dịch tên tiếng Anh là amyotrophic lateral sclerosis. Thì và thì nếu mà người ở vùng tiếng Pháp thì gọi là sclerosis lateral amyotrophic, thì cái tên tiếng ngoại quốc này nó cũng nghe nó cũng rắc rối không có kém. Thì chúng ta từ từ chúng ta phân tích ra để và từ đó chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cái chữ amyotrophic thì ở trong đó a có nghĩa là không có, myo có nghĩa là cái cơ, cái bắp thịt, cái bệnh này của lấy bệnh bắp thịt nó bị ảnh hưởng, và trophy có nghĩa là nuôi dưỡng, khi mà cái bắp thịt nó không có được nuôi dưỡng bình thường thì nó teo lại. Và cho do đó cái tiếng Việt Nam chúng ta nói là cái teo cơ, cái chữ dùng cái chữ teo cơ. Và bình thường thì những cái cơ của cái chúng ta, những cái bắp thịt của chúng ta, những cái muscle, nó được nối liền với một cái dây thần kinh, gọi là cái dây thần kinh vận động. Dây thần kinh vận động là tại vì nó mỗi lần nó kích thích thì thì cái bắp cơ nó co lại và nó gây ra những cái cử động của tay chân hay là mặt hay là ở đâu đó, chúng ta nuốt hay là gì đó, là cần những cái dây thần kinh vận động nó điều khiển cái bắp thịt đó. Thì những cái dây thần kinh này nó đi, nó xuất phát từ những cái tế bào thần kinh mà chúng ta người ngoại quốc gọi là neuron hay là neuron, và tiếng Việt Nam thì tôi thấy người ta cũng ghi là neuron. Thì neuron đó là những tế bào thần kinh. Thì những cái tế bào thần kinh đó nó nằm ở hai nấc khác nhau. Một là nó nằm ở trong tủy sống của mình, tức như là ngang cái xương sống của mình, tùy trên từ trên cổ đi xuống ở dưới mông. Và ở trong cái tủy sống đó nó có một cái phần, nếu mình cắt ra thì nó giống như là một cái hình cái sừng, thành ra người ta gọi cái đó là cái sừng trước của cái tủy sống. Và từ cái nấc ở trong cái tủy sống đó, những cái tế bào nó lại được liên kết với là một cái mức, những cái neuron, những cái tế bào thần kinh ở cái mức cao hơn nữa, nằm ở trong cái vỏ não của chúng ta. Và những cái neuron vận động này phía trên đó thì chúng ta gọi là neuron vận động phía trên, upper motor neurons. Và những cái mà lúc đầu chúng ta nói nó nằm trong tủy sống thì người ta gọi là lower motor neurons. Thì khi mà cái upper phía trên nó nối với phía dưới, nó cũng có một cái dây nó nối với nhau, giống như là chúng ta đi một cái dây điện hay là cái video nó truyền đi, thì trong người chúng ta nó cũng có một cái dây, những cái bó dây thần kinh nó chạy theo, nó nối hai cái nơi đó trong tủy sống với là trên não bộ chúng ta. Thì cái bó đó nó gọi là, từ tiếng Anh nó gọi là lateral corticospinal tract, có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nối liền cái vỏ não chúng ta với lại cái tủy sống của chúng ta, và nó nằm qua một bên. Bởi vậy chúng ta mới có cái vấn đề, cái từ mà chúng ta thấy trong cái tên là cột bên. Cái cột bên, cái cột đó có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nằm qua một bên, thay vì nó để phân biệt cái bó nằm trước, cái bó nằm sau, thì cái này nó nằm lateral, có nghĩa là nằm bên trái hoặc là bên phải. Và từ đó chúng ta có cái từ là sơ cứng cột bên teo cơ. Và chữ trong đó có cái chữ sclerosis nữa, thì nó có nghĩa là sơ lại, nó không có bình thường, nó không có hoạt động bình thường được, mà nó giống như nó thành sẹo, nó sclerosis, nó bị hư rồi. Thì bây giờ để nói cho nó vui một, cho nó thú vị một chút, thì trong những cái nhân vật nổi tiếng có nhiều, một số người mắc bệnh viết tắt là ASL. ASL là chúng ta nói cho nhanh là amyotrophic lateral sclerosis, là sơ cứng cột bên teo cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đổi là ASL. Thì có nhiều người nổi tiếng mắc cái bệnh ASL này. Và nhân vật gần với Việt Nam là Mao Trạch Đông của Trung Quốc cũng từng bị cái bệnh ALS kèm theo bệnh Parkinson. Và ngoài ra thì ông cũng bị bệnh tim phổi cũng nhiều thứ bệnh khác, do ông là cái vấn đề nghiện thuốc lá. Thì cái vấn đề nghiện thuốc lá nó cũng là một cái yếu tố cơ nguy cho cái bệnh mà chúng ta bàn đây, là cái bệnh ALS. Thì ông Mao bắt đầu có những cái triệu chứng lúc ông 80 tuổi. Đó là khoảng năm 1974, lúc mà những cái nhà ngoại giao như là sứ Tân Tây Lan tới gặp ông, thì ông không có ngồi vững được, ông đi cũng được, ông nói cũng ra tiếng nữa, và ông thở rất là nhọc mệt. Và sau đó bệnh xuống dốc nhanh chóng và ông mất 2 năm sau đó. Thì đó là một cái trường hợp mà cái người bắt đầu bị bệnh lúc 80 tuổi. Và chúng ta có thể nhắc tới nhiều hiện nay mà hai cái người nổi tiếng đã trở thành cái biểu tượng cho cái bệnh này. Đó, người thứ nhất là Lou Gehrig. Thì ông này, ông sinh năm 1903 và ông chết năm 1944, thì cũng là đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng mà bây giờ vì người ta gọi cái bệnh này là cái bệnh Lou Gehrig, cho nên chúng ta nhắc tới trường ổng. Thì ông là một cái cầu thủ baseball nổi tiếng ở New York ở Mỹ, và có cái sức mạnh và cái dai sức bền bỉ hơn mọi người. Cho nên người ta tặng ông biệt hiệu là cái con ngựa sắt, the Iron Horse. Thì lúc ông 36 tuổi, ông tự nhiên ông thấy mất sức đột ngột. Ông không có quăng cái banh mà baseball nó như trước được nữa. Và lúc đó thì chúng ta nên nhớ là cái tiền bán thế kỷ thứ 20. Thì bác sĩ ở Mayo Clinic là một cái nơi rất là tân tiến thời đó. Thì sau một tuần xét nghiệm thì họ kết luận là ông bị cái bệnh ASL lần này. Và đúng ngày trong ngày sinh nhật của ông, là lúc đó là ông là mới có 30 mấy tuổi. Thì ông mất 2 năm sau đó. Và ở Mỹ người ta gọi cái bệnh ASL là cái bệnh Lou Gehrig. Và đây là một cái trường hợp khá điển hình, là bệnh bắt đầu từ lúc chừng 30 mấy tuổi cho tới 50-60 tuổi. Còn như ông trường hợp ông Mao thì lúc đó là cái bệnh ổng đã già lắm rồi. Thì một nhân vật khác nữa là Stephen Hawking, thì hiện giờ đang còn sống. Và chúng ta thường thấy hình ảnh của ông ở trên TV hay trên Internet, mà ông ngồi trên một cái xe lăn và ông trang bị đầy những cái máy computer xung quanh giúp cho ông nói được. Thì ông là một cái nhà vật lý lý thuyết, một cái giáo sư toán học vẫn hoạt động, có nghĩa là cái trí thông minh minh mẫn và ông rất là nhạy bén. Ông dạy học, viết sách không có ngừng nghỉ cho đến bây giờ. Thì toàn thân, tay chân của ông hoàn toàn tê liệt. Và ông viết và nói qua máy computer của ông. Mà cái máy computer đó được ông điều khiển bằng những cái cơ, những cái bắp thịt nhỏ ở trên má của ông thôi, chứ tay chân của ông hay là tất cả những cái lưỡi, những cái bộ phận khác của ông á, những cái cơ mà điều khiển được á, thì đã bị tê liệt hết rồi. Thì khác với đa số các bệnh nhân được định bệnh lúc đã quá 50 tuổi, hay là tương đối trẻ như là Lou Gehrig, thì ông này và những cái người kia chỉ sống có 2-3 năm sau đó, thì ông Hawking này, ông bị mắc cái chứng này rất là sớm. Lúc ông mới có 21 tuổi thôi, là cỡ năm 1963. Và nhờ ông bị một cái dạng ALS này mà nó tiến triển rất chậm so với các trường hợp khác, thì sau trên 50 năm cho đến bây giờ, trên 70 tuổi, ông vẫn còn sống với trí óc minh mẫn. Và ông vẫn mơ, ông dự tính là gửi ông đi lên du lịch ở trong vũ trụ. Và ông cũng đã qua hai cái đời vợ rồi. Và hiện nay ông vẫn được coi là một trong những cái bộ óc vĩ đại nhất ở trong thế giới. Cho nên đó là những cái trường hợp khác nhau của cái bệnh ALS chúng ta bàn hôm nay. Thì ALS nó ảnh hưởng đến neuron vận động trên, chúng ta đã nói từ đầu, upper motor neuron nó nằm ở trong não. Và các neuron vận động ở dưới, lower motor neuron nó nằm ở trong tủy sống và ở trong cái thân não, nối giữa hai cái bộ phận đó. Và sự thoái hóa của neuron vận động ở phía trên, nói chung làm cái cơ nó co rút lại, trong khi những cái thoái hóa neuron nó vận động ở dưới, những cái neuron mà trong cái tủy sống chúng ta thì nó làm cái yếu cơ, teo cơ và nó làm cái cơ nó hơi giật giật. Thì vì các cái neuron phần phía trên ở trên óc và ở trên tủy sống nó có thể là nó bị thoái hóa cùng một lúc, nhưng mà cái phần này nhiều, phần kia ít, thì các triệu chứng mà chúng ta kể có thể nó kết hợp với nhau tùy theo chỗ nào bị nhiều hơn. Tùy theo cái tế bào hư hại thuộc về nhóm tế bào thần kinh nào, phía trên hay phía dưới, và phân phối thế nào giữa hai nhóm trên thì sẽ có những cái dạng khác nhau. Và những cái khảo cứu mới đây cho người ta thấy ngoài những cái tế bào vận động, không có chỉ nó ảnh hưởng tới những cái bắp thịt, những cái cơ bắp mà thôi, mà còn có một cái số tế bào thần kinh khác không có phụ trách vận động mà phụ trách về tâm tính, về suy nghĩ, nó cũng bị liên lụy. Ví dụ như là trong một số trường hợp, cái người bệnh họ bị sẽ tới một cái mức đó họ sẽ bị bệnh lẫn, là vì những cái tế bào ở trên trán hay là trên thái dương của họ nó cũng bị thoái hóa, và cái khả năng suy nghĩ cũng như là cái tâm tính của họ bị ảnh hưởng. Thì cái bệnh ALS này nó có thể xảy ra ở ngoài lứa tuổi, đặc như chúng ta đã nói, mặc dù thường xảy ra vào cuối cái tuổi trung niên, là chừng 40-50 trở lên. Và những cái dấu hiệu đầu tiên có thể là ví dụ cái người bệnh họ thấy, tự nhiên người ta thấy cái người đó đi dễ vấp té, cái dáng của họ đi khác, họ đi có vẻ lòng còng. Hay hoặc là một trong những dấu hiệu đầu tiên có thể là cái bàn chân của họ, khi mình đi thì cái bàn chân mình tự động nó kéo cái bàn chân lên cao để mình bước cái bước kế tiếp, ví dụ mình bước lên thang lầu. Nhưng mà bàn chân những cái người này họ yếu, họ thòng xuống. Từ tiếng Anh người ta gọi là foot drop, gọi là cái bàn chân nó bị thòng xuống. Ngón tay có lúc mình làm những cái cử động nhỏ có thể nó bị co rút, nó yếu, nó lòng còng, nó vụng về, và những cái cơ ở trên bàn tay nó teo, nhất là cái cổ tay nó bị xuôi xuống. Tiếng Anh người ta hay gọi là wrist drop, là thả xuống. Người đó có thể là bây giờ họ ăn họ dễ bị sặc và họ khan tiếng, có nghĩa là những cái bắp thịt mà phụ trách cái vấn đề nuốt ở trong cổ của họ bây giờ bị yếu. Họ nói yếu ớt hơn, họ nói nhỏ hơn. Và như chúng ta đã nói, đôi khi nó có thể ảnh hưởng tới những cái tế bào ngoài, những cái tế bào vận động, và một số người họ đổi tánh, họ khó chịu, cũng có thể họ khó chịu vì họ bị giới hạn trong cái khả năng vận động. Nhưng mà tâm tính có thể đổi, lúc họ khóc, lúc cười vô cớ, và họ cũng một số bị trầm cảm. Và một số thì bây giờ họ không có hành xử hợp lý là như là lúc trước được nữa. Có nghĩa là người ta gọi nói là impaired executive function, có nghĩa là những cái quyết định của họ không có được hợp lý như trước. Thì dấu hiệu đầu tiên là cái cơ có vẻ yếu, nó dai dẳng không những một hai ngày mà nó cứ tiếp tục như vậy. Và cái tay chân nó bị co rút, hay là họ làm sử dụng cái tay chân của họ khó khăn. Và những cái triệu chứng này có thể bệnh nhân hay bác sĩ đi khám thì cũng không có nhận ra lúc đầu vì nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà sau đó, ở một cái vùng nào đó, bằng tay, bằng chân, thì những cái triệu chứng đó lan qua ra vùng khác, thì lúc đó có thể là bác sĩ sẽ dễ định bình hơn cho những cái người đó. Những cái cơ của hệ thần kinh tự dưỡng là ví dụ như vấn đề kiểm soát nhịp tim, hay là cái đường tiêu hóa, ăn uống tiêu hóa như thế nào, đi cầu, đi vệ sinh, hay là đi tiểu, hay là kiểm soát cái bàng quang, và những cái chức năng tình dục, những cái hoạt động tình dục, sex của họ thì không có bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì tuy nhiên những cái bệnh ALS này nó có thể có tác động gián tiếp vì cái tình trạng di chuyển bị giới hạn kéo dài. Và thính giác hay là cái khả năng nghe, cái thị lực, khả năng nhìn thấy và cảm giác nói chung thì họ vẫn bình thường. Và những cái bó sợi cơ là những cái trong cái bắp thịt của họ nó có từng bó nhỏ nhỏ hơn đó, nó giật, từ tiếng Anh người ta gọi là fasciculation, là những cái bó nhỏ nó nhúc nhích, nó giật mà mình không kiểm soát được. Là vì những cái dây thần kinh nhỏ tới để điều khiển nó bị gián đoạn, nó bị mất tín hiệu từ các cái dây thần kinh. Và những cái đó họ có làm thì họ mất ngủ, họ khó chịu nhưng mà không có đau đớn. Và chỉ có các cái co rút bắp cơ, từ tiếng Anh gọi là cramps, giống như mình bị chuột rút á, thì có thể gây đau và có thể cần uống thuốc giảm đau. Thì trong cái trường hợp cái vị thính giả đấy hỏi cái vấn đề mà đau nhất hết cả cái những cái bắp thịt, thì cái đau nhất ở bắp thịt nó không có phải là một cái dấu hiệu điển hình của cái bệnh ALS, gọi là amyotrophic lateral sclerosis. Bây giờ chúng ta nói một cái bệnh khác cũng có thể là cần phải phân biệt với bệnh ALS, là một cái bệnh multiple sclerosis, và chúng ta tiếng Việt Nam chúng ta nói là đa xơ thần kinh. Thì cái bệnh này nó cũng có thể làm bệnh nhân mệt, yếu, hay là dễ té, hay là cơ nó giật spasm, hay là nuốt khó, hay nói không rõ, hay là nói đớt, tương tự như vậy. Nhưng mà cái bệnh MS nó hơi khác. Khác là nó xảy ra thường ở phụ nữ nhiều hơn. Trong lúc thì cái bệnh mà ALS thường thì nó xảy ra nhiều đàn ông nhiều hơn chút, nhưng mà sau 70 tuổi thì hai bên giống nhau. Và cái tuổi người bị thì nó trẻ hơn, từ 20 tới 50 tuổi, và có thể cái bệnh MS nó gây ra những cái rối loạn về đời sống tâm lý, về đời sống tính dục, và do vì nó cái cơ chế nó khác cái bệnh mà chúng ta đang bàn hôm nay là ALS. Nhưng mà multiple sclerosis nó là một cái bệnh mà do cái bệnh từ miễn nhiễm, là cái cơ thể của mình, thay vì đáng lẽ vì nó không có chống lại những cái tế bào trong cái thể thần kinh của mình, thì bây giờ nó đi ngược, nó gây ra những cái kháng thể nó chống lại những cái tế bào thần kinh của mình. Thì đó là cái bệnh MS, là một cái bệnh nó có những cái triệu chứng có thể đôi khi tương tự như cái bệnh ALS mà chúng ta bàn hôm nay, nhưng mà nó không có phải, và cái cách chữa trị nó khác nhau. Và nói về cái bệnh MS thì cũng là chúng ta cũng thấy cái chữ sclerosis là đa xơ cứng, nhưng mà xin chú ý được cái vấn đề đây là cái xơ cứng xương, không phải nói về xơ cứng xương khớp, mà xơ cứng trong MS là những cái nơi mà trong bộ óc mình, mà những cái nhà bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 họ dùng để mô tả những cái plaque, nó xơ cứng ở trong cái bộ óc của chúng ta, và nó rải rác trong não bộ và tủy sống bệnh nhân lúc giải phẫu tử thi. Thì nó không phải là để chỉ cái vấn đề xơ cứng ở trong những cái tay chân hay trong những cái khớp. Và trong cái bệnh MS này, cái bệnh multiple sclerosis, thì những cái sợi ở trong cái bó thần kinh nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ bảo vệ, nó gọi là cái chất myelin. Và cái dòng điện nó dẫn truyền riêng rẽ theo từng cái sợi dây thần kinh, giống như những cái sợi dây điện của chúng ta thì có một cái lớp plastic nó bọc xung quanh để đừng có mát dây với những cái sợi khác. Thì trong cái bệnh đó thì những cái tế bào miễn nhiễm nó làm phá hủy những cái chất myelin mà bọc những cái dây thần kinh đó, giống như chúng ta bỏ một cái bó sợi dây điện thì bây giờ có một cái tác nhân nào đó nó làm nó hư cái lớp plastic bọc xung quanh cái dây đó, làm cho mấy cái dây mát nhau. Thì trong cái multiple sclerosis nó giống như vậy, và nó phá hủy những cái tế bào sản xuất những cái chất myelin này. Và trong những cái trường hợp mà người bị multiple sclerosis tôi xin nhớ là tôi đang bàn tới bệnh một cái bệnh khác mà nó có những cái triệu chứng có thể giống với lại cái bệnh ALS. Thì những cái tế bào phòng thủ tấn công chất myelin trong não bộ và dây thần kinh thị giác và tụy xương sống tạo nhiều hư hại trong những cái vùng chất trắng ở trong cái cũng như chất xám ở trong cái bộ não và gây ra những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, mệt mỏi, chóng mặt, trầm cảm và liệt và nó cũng gây liệt những cái cơ thể. Nhưng mà chúng ta này thấy nhớ là trong cái bệnh mà ALS này nó không có dấu hiệu như là mắt bị mù hay là không có triệu chứng thần kinh, mất khả năng trí tuệ, nó không có nhiều như là trong cái MS. Trong cái bệnh MS là đa sơ thì dây thần kinh thì giác cứ bị dễ bị nhiều và có thể nó là cái triệu chứng đầu tiên và là một nó là một cái bệnh thần kinh, nó bao gồm luôn cả cái bộ óc và trong cái tủy sống. Còn trong cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh ALS thì nó phần lớn là những cái tế bào thần kinh vận động nó điều khiển những cái bắp thịt. Thì nếu mà người bệnh nhân mà họ thấy đau nhức nhiều ở bắp cơ thì một cái bệnh khác mà bác sĩ có thể nghĩ đến lúc mà phân biệt, định bệnh phân biệt là một cái bệnh gọi là đau đa cơ thấp, từ tiếng Anh người ta gọi là polymyalgia rheumatica, có nghĩa là cái người đó họ đau ở nhiều bắp thịt khác nhau và nó cái dạng nó giống như là cái bệnh phong thấp. Và thường thường cái bệnh này thì nó lại gặp ở những cái người da trắng trên 50 tuổi hoặc là cỡ 70 tuổi trở lên. Và những cái bắp thịt cổ, những cái cánh tay hay vai ở mông đùi nó bị đau và cứng. Thì trong cái trường hợp vị thính giả hỏi thì chúng ta không biết tuổi của vị thính giả này là ra sao mà nói đau những cái bắp thịt, thì chúng ta phải kể ra một cái số trường hợp như vậy để nhưng mà cái chuyện phân biệt cái bệnh này cái bệnh kia là cái vai trò của bác sĩ riêng của cái người bệnh nhân chứ không phải của chúng ta ở đây. Bây giờ nói về trị liệu của bệnh ASL, amyotrophic lateral sclerosis, ALS, thì điều của ALS thì nó thường thường mấy người này khi mà họ bị cái chứng bệnh mà xơ cứng cột bên teo cơ này hay là cái bệnh Lou Gehrig này thì bác sĩ cho họ dùng một cái thuốc gọi là Riluzone để làm tiến triển bệnh nhân cho cái bệnh chậm lại, nhưng mà kết quả không có nhiều, chỉ kéo dài thêm vài tháng. Cái tình trạng mà sống mà không có cần khai thông khí quản, có nghĩa là giữ cái kéo dài cái tình trạng không có tùy thuộc vào cái vấn đề moi một cái lỗ ở trong cái khí quản để cho người đó thở. Và các biện pháp khác để phụ trợ như là nuôi bằng ống gắn trực tiếp vào dạ dày, máy thở phù, là vì cái người đó càng ngày họ càng có cái vấn đề họ nuốt không có được. Và khi những cái người đó nuốt, dù họ nuốt được nhưng mà nuốt không có tốt, thì thức ăn hay là thực phẩm nhiều khi có thể vô trong phổi mà đe dọa làm sưng phổi, đe dọa tính mạng. Thì nói tóm lại để trả lời câu hỏi của vị bệnh nhân ở đây thì chúng ta không có thể nói là ông mắc bệnh gì, là đương nhiên chúng ta không có đủ yếu tố để làm cái việc đó. Thì đau, nhưng mà chúng ta có thể nhắc ở đây là cái vấn đề đau những cái cơ hay là những cái bắp thịt ở trong tay chân nó không có phải là một cái triệu chứng chính của cái bệnh là amyotrophic lateral sclerosis. Và những nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin thôi. Và chúng ta đề nghị là bệnh nhân cần quan sát, phải ghi chú rõ ràng về những cái triệu chứng của mình vì đây là một cái trường hợp khó. Tôi hy vọng là nếu mà giải thích chi tiết như chúng ta vừa làm thì có thể giúp cho bệnh nhân ý thức về những cái triệu chứng của mình tốt hơn. Và sau đó thì phải nhờ đến bác sĩ gia đình. Và nếu mà bác sĩ gia đình thấy cần mình tìm một cái chuyên gia về bệnh thần kinh, hay là nếu mà nó vấn đề gọi là polymyalgia rheumatica là một cái chuyên gia về bệnh phong thấp, hay là những cái chuyên gia khác để giải quyết cái vấn đề định bệnh rất phức tạp cũng như là để điều trị thích hợp và nếu có thể. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.